Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 13 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về năm đời sống thánh hiến. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, tuần này có tựa đề Yêu là làm thỏa lòng người yêu, vượt ra ngoài tình cảm và lợi lộc. Sau đây là phần tin tức do Mai Anh và Linh Tiến Khải trình bày.
Kampala. Trong hội nghị nhóm tại Kampala, thủ đô Uganda những ngày vừa qua, khoảng 200 vị lãnh đạo tôn giáo nhiều nước Phi Châu đã cương quyết dấn thân thực hiện chương trình phát triển đại lục này sau năm 2015. Các vị lãnh đạo nói trên thuộc các giáo hội Kitô, Hồi giáo, các tôn giáo cổ truyền Phi Châu, đạo Baha'i và các đạo khác. Các vị quyết dấn thân thăng tiến hòa bình hòa giải trong các nước có chiến tranh xung khắc, cũng như phát huy đối thoại giữa các tôn giáo, cộng tác ngăn ngừa không để cho tôn giáo trở thành cớ gây căng thẳng và bạo lực, thành lập các cơ cấu thăng tiến phát triển cho các giai tầng xã hội bị thiệt thòi nhất. Dự án phát triển Phi Châu sau năm 2015 đã do Liên Hiệp Quốc đề ra sau dự án năm 2000 nhằm mục đích đạt các mục tiêu phát triển của ngàn năm mới trong lĩnh vực y tế, giáo dục và kinh tế tại các quốc gia nghèo nhất thế giới. Dự án phát triển ngàn năm thứ ba đề ra 8 mục tiêu, tiêu diệt nạn nghèo đói cùng cực, giáo dục tiểu học đại đồng, thăng tiến bình đẳng giữa nam nữ và sự độc lập của nữ giới, giảm số tử vong của trẻ em, cải tiến sức khỏe cho các bà mẹ, chống bệnh liệt kháng AIDS, sốt rét rừng và các bệnh tật khác, bảo vệ môi sinh và liên đới phát triển quốc tế.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa phát động chiến dịch Một lúc thinh lặng cho hòa bình trong trận đấu chung kết của giải túc cầu quốc tế 2014 để cầu nguyện cho hòa bình tại nhiều miền trên thế giới và đặc biệt vùng Trung Đông. Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi đã phát động chiến dịch trên địa chỉ Twitter và qua thông cáo công bố sáng ngày 11 tháng 7 vừa qua. Có ai đó ước mong một lúc thinh lặng trong trận đấu? Tất cả ước mong thôi đổ máu trong nhiều miền của trái đất đang là sân khấu của các xung đột trong những ngày này. Đức ông Melchior Sanchez de Toca y Alameda, phó thư ký của hội đồng, đã giải thích sáng kiến này và cho biết, ngay từ thời các vận hội Olympic, người Hy Lạp đã có thói quen này. Các cuộc tranh tài thể thao nảy sinh trong bối cảnh của việc biểu lộ tôn giáo. Các biến cố thể thao đã là các thời điểm của hòa bình khi người ta ngưng chiến tranh để tham dự các cuộc tranh tài thể thao. Vì thế tại sao chúng ta lại không làm đối với giải túc cầu quốc tế để dành một chút thinh lặng cho hòa bình?
Geneva. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô mạnh mẽ kết án các hành động chiến tranh bạo lực của hai phe Palestine và Israel và yêu cầu Liên Hiệp Quốc can thiệp để chấm dứt các xung khắc này. Thông cáo công bố tại Geneva mang chữ ký của Mục sư Tổng thư ký Olaf Fixtweet khẳng định rằng Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô đã nhiều lần yêu cầu chính quyền Israel chấm dứt việc chiếm đất đai bất hợp pháp của người Palestine cũng như thôi phong tỏa vùng Gaza. Ngoài ra, hội đồng cũng thường xuyên bày tỏ lo âu đối với các căng thẳng và bạo lực gia tăng tại thánh địa. Các căng thẳng gia tăng trước và sau vụ sát hại 3 người trẻ Israel và 1 người trẻ Palestine và với các vụ dội bom và oanh kích của không lực Israel khiến cho hàng trăm người bị thiệt mạng, đa số là phụ nữ, người già và trẻ em. Trong viễn tượng này, bạo lực không giúp đạt được gì vì một đằng sự thất bại của các cuộc thương thuyết mới đây đã khiến cho hai bên đánh mất đi cái nhìn chung về tương lai, viễn tượng thành lập hai quốc gia, việc chấm dứt chiếm đất. Đằng khác, nó làm gia tăng một vòng bạo lực và thù hận hỏa ngục không thể chịu nổi. Nó sẽ không ngừng khi nào việc chiếm đất đai vẫn tiếp tục. Điều đang xảy ra hiện nay không phải là một thảm cảnh lẻ loi, nhưng phải được nhìn trong bối cảnh của việc chiếm đất của người Palestine bắt đầu từ năm 1967. Mục sư Tuyết yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhóm họp tại New York ngày 9 tháng 7, theo lời yêu cầu của đại biểu các nước Ả Rập, xin hai phe xung khắc chấm dứt bạo lực. Mục sư Tuyết cũng thỉnh cầu các giáo hội cùng nhau làm việc để biến thù hận và báo oán thành sự thân thiện và coi nhau như anh chị em trong Chúa. Trong hoàn cảnh thê thảm này, chúng tôi coi việc các gia đình Israel chia buồn và thăm viếng các gia đình Palestine nạn nhân của bạo lực là một niềm hy vọng rất lớn.
Roma, ngày 11 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Giám mục Italia đã trích từ ngân quỹ 8 phần ngàn của giáo hội để trợ giúp Caritas Syria thoa dịu các nỗi khổ đau của người dân Syria khốn khổ. Số tiền này sẽ được Caritas Italia chuyển tới Caritas Syria để cung cấp nhu yếu phẩm cho người Syria tị nạn trong nội địa. Cuộc nội chiến kéo dài từ hơn 3 năm qua đã khiến cho hơn 100.000 người Syria bị thiệt mạng, trong đó có hàng chục ngàn trẻ em, phụ nữ và người già.
Bang Guy, các đại diện tôn giáo và đảng phái chính trị Trung Phi đã ra thông cáo kêu gọi giải nộp vũ khí và bảo đảm an ninh cho người dân. Trong thông cáo công bố sau phiên họp nhóm tại thủ đô Bangui trong các ngày từ 7 đến 9 tháng 7 vừa qua, các đại diện tôn giáo và đảng phái chính trị nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của đất nước là tái tạo an ninh. Ba nghị quyết của Liên Hiệp Quốc bắt buộc các nhóm vũ trang giao nộp khí giới, giải tán và tái hội nhập các chiến binh là những điều kiện cần thiết cho việc vãn hồi an ninh quốc gia. Các đại diện tôn giáo và đảng phái chính trị than phiền về sự lưỡng lự và chống đối của một số giới chức chính quyền trong việc tái lập các lực lượng quân sự quốc gia, bởi nếu không sẽ không thể tiến hành việc giao nộp khí giới và bảo đảm an ninh trong nước. Thông cáo cũng khước từ mọi mưu toan chia Trung Phi thành nhiều vùng khác nhau và cho rằng không thích hợp việc triệu tập hội nghị bàn tròn về Trung Phi tại Brazzaville do Liên Hiệp Phi Châu đề ra bên lề hội nghị ngày 27 tháng 6 vừa qua tại Malabo bên Guinea Equatorial. Các vị đại diện tôn giáo và các đảng phái chính trị Trung Phi yêu cầu Tổng thống Denis Sassou Nguesso của Cộng hòa Dân chủ Congo làm trung gian tổ chức hội nghị thế nào để có cả sự tham dự của đại diện các cộng đoàn cơ bản Trung Phi nữa.
Choco, các giám mục Colombia đã cùng đại diện các thổ dân và cộng đoàn người gốc Phi Châu mạnh mẽ tố cáo trước chính quyền và các tổ chức quốc tế các vụ vi phạm quyền con người trong vùng Choco do các băng đảng tội phạm và tổ chức bất hợp pháp chủ mưu. Trong phiên họp ngày 8 tháng 7 vừa qua, các giám mục vùng Choco miêu tả thảm cảnh sống và cuộc khủng hoảng của dân chúng vùng này. Từ đầu năm tới nay đã có 4.000 người di tản khỏi Choco, và tình hình tồi tệ trong vùng có nguy cơ bắt buộc 32.000 dân cư phải rời bỏ vùng này, đi nơi khác sinh sống. Đức cha Juan Barredo, giám mục Quibdo, đã kêu gọi chính quyền đặc biệt chú ý đến tình trạng sống của dân chúng vùng Choco. Trong vùng này, các nhóm bất hợp pháp hiện diện khắp nơi, số quặng mỏ khai thác một cách bất hợp pháp cũng như các vùng canh tác bất hợp pháp gia tăng. Đức cha đã nói thẳng với các nhóm này rằng họ là vấn đề và là tai họa cho dân chúng toàn vùng vì chỉ biết kiếm tìm các lợi nhuận riêng mà không tôn trọng các quyền lợi của dân chúng. Đức cha đã cùng ông Jorge Armando Otalora, đại diện các thổ dân và các nhóm gốc Phi Châu, mạnh mẽ đưa ra lời tố cáo trên đây. Theo ông Todd Holland, đại diện Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Colombia, cần phải đề nghị với các giới chức chính quyền thân cận với các bộ trưởng để có thể gặp Tổng thống và báo cáo tình hình, vì các giới chức cấp cao của chính quyền khó có thể nói chuyện với người dân của các cộng đoàn và theo dõi cuộc sống của họ. Trong vùng Choco chỉ có 32% các nhu cầu của dân chúng được đáp ứng, và vẫn còn có 80% không có nước trong lành để uống và không có các hệ thống nhà vệ sinh.
Diman, hôm 9 tháng 7 vừa qua, Đức Thượng Phụ Maronite Liban Becharai đã tiếp một phái đoàn thừa sai Maronite tại Tòa Thượng Phụ mùa hè ở Diman. Ngài nhắn nhủ là thế giới Ả Rập đang cần đến tin mừng và các giáo huấn của tin mừng về tình yêu, tình huynh đệ, hòa bình, tha thứ và hòa giải. Và chính các đau khổ và khó khăn đang ngự trị trong đời sống người dân Ả Rập hiện nay làm cho sứ mạng truyền giáo ngày càng trở nên cấp thiết hơn. Phái đoàn các thừa sai Maronite do cha Malek Abu Tanos thuộc dòng thừa sai Maronite Liban hướng dẫn. Trong cuộc hội kiến, Đức Thượng Phụ Becharai nhấn mạnh rằng, trong thời buổi này, chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh văn hóa đối nghịch với giáo huấn của Thiên Chúa. Chiến tranh, bạo lực, khủng bố giết chóc và hận thù đang bao phủ toàn vùng Trung Đông. Thế nhưng, trước thực tại này, chúng ta không thể khoanh tay ngồi im hay bất lực. Ngược lại, chúng ta phải nỗ lực hoạt động mạnh hơn nữa và gia tăng niềm hy vọng hơn nữa. Cảnh sống xót xa tại Trung Đông không được làm cho chúng ta quên đi sứ mạng của chúng ta, nhưng phải nhắc chúng ta luôn nhớ rằng tất cả các Kitô hữu ở đây đều phổ biến nền văn hóa tin mừng của Phúc Âm. Không thể có một mùa xuân Ả Rập mà không có mùa xuân Kitô, và cũng không thể có một mùa xuân Ả Rập mà không có mùa xuân Liban.
Roma, Đức cha Eduardo Hiboro Kusala, giám mục giáo phận Tambura Yambio bên Sudan, tuyên bố tình trạng pháp lý của các tín hữu Kitô Sudan thật đáng lo âu. Đức cha Kusala đang viếng thăm trụ sở trung ương của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ trong những ngày này. Ngài nhận định rằng, mặc dù hiến pháp Sudan bảo đảm sự bình quyền cho mọi công dân, không phân biệt tín ngưỡng, nhưng các tín hữu Kitô bị xem như các công dân hạng hai. Các giáo sĩ không được cấp thông hành và khi rời khỏi đất nước, họ không biết có được phép trở lại quê hương hay không. Đã có nhiều linh mục tu sĩ bị trục xuất và các giám mục không được lên tiếng hay tự do phát biểu tư tưởng. Các tín hữu Kitô được tham dự các lễ nghi phụng tự, nhưng nhà cầm quyền Sudan không bảo vệ tự do tôn giáo. Điển hình nhất là trường hợp của bà Maryam Yahya Ibrahim Isaac mới đây. Đức tin của bà đã được mọi người biết rõ. Bà bị cha là tín hữu Hồi bỏ rơi từ năm lên năm tuổi, và đã lớn lên trong đức tin Kitô chính thống của mẹ, rồi xin gia nhập giáo hội công giáo hồi năm 2011, chỉ ít lâu trước khi gặp và lập gia đình với chồng là Daniel Wani. Thế nhưng một ngày nọ, bà bất ngờ bị bắt giam và kết án tử hình vì tội bỏ đạo. Bà đã phải sanh đứa con gái thứ hai trong tù và được thả ra sau đó chỉ vì áp lực của dư luận quốc tế. Sự kiện tín hữu Kitô bị kỳ thị không phải là điều mới mẻ tại Sudan, nhưng tình hình trở nên tồi tệ hơn kể từ tháng 7 năm 2011, khi miền Nam Sudan tách ra thành một quốc gia độc lập. Giáo hội Công giáo Sudan công khai ủng hộ quyết định này và đã nhiều lần yêu cầu chính quyền Sudan tôn trọng ý chí của dân chúng. Chính vì thế giáo hội bị xem là có trách nhiệm trong việc này, mặc dù giáo hội chỉ giới hạn trong lời kêu gọi chính quyền bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và tự do lương tâm.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Cầu nguyện cho những người đang sống tha hương. Hoàng Nam trình bày.
Sống tha hương là sống nơi một vùng đất khác, không phải là nơi mà mình được sinh ra và lớn lên. Có lẽ chẳng ai muốn điều này, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, người ta phải đành lòng cất bước ra đi, rời bỏ quê hương mình, tìm đến một vùng đất khác với một hy vọng nhỏ nhoi là cuộc sống của mình và của người thân có thể được bảo đảm hơn tại vùng đất mới. Không được sống ở quê hương, nơi mà mình đã có những gắn kết máu thịt, hẳn là một trong những điều làm cho ta đau buồn nhất. Xa quê hương, ta đau như bị cắt lìa một khúc thịt, như đánh mất đi cội rễ của mình. Cất bước ra đi, ta cũng chẳng còn biết là có ngày lại được về chốn cũ này không. Một trong những hình thức sống tha hương đáng buồn nhất và cũng phổ biến nhất ngày nay trên thế giới là việc người ta phải trốn tị nạn. Sống tị nạn nơi xứ người, có biết bao điều lạ lẫm đang chờ đợi ta phía trước. Nào là ngôn ngữ, nào là văn hóa, nào là quan điểm, nào là lối sống. Ta buộc phải thay đổi tất cả để có thể hòa nhịp đời mình với cuộc sống mới, mà cũng không dám chắc là mảnh đất mới ấy có đón nhận ta không, có dành cho ta một vị trí nhỏ nhoi nào đó không. Liệu ta sẽ làm gì để kiếm kế sinh nhai? liệu những con người ở nơi vùng đất mới ấy có kỳ thị mình không, có tiếp tục đè bẹp cuộc sống của mình, dồn nén tương lai của mình, đọa đày mình với những bạo hành chiến tranh nữa không? Cuộc sống ở quê nhà đã không cho ta một tương lai nào, cuộc sống mới ở đây cũng chạy trật qua bữa, ta cảm thấy lạc lõng và cô đơn vô cùng. Nhớ lại ngày xưa, khi dân Do Thái bị lưu đày, cuộc sống khổ ải nơi vùng đất xa đã làm cho họ buồn phiền quá đỗi. Cứ chiều chiều, họ ngồi bên dòng sông, vọng nhìn về quê hương của mình đang ở nơi xa xăm vô định mà lòng buồn rười rượi. Lòng họ nặng xuống như cành liễu rủ thê lương. Họ mong được hoài hương nhưng chẳng biết ước nguyện ấy có thành sự hay không. Tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng, họ không thể cất nổi bài ca nơi đất khách quê người. Gia đình thánh gia năm xưa cũng đã từng sống kinh nghiệm tha hương như thế, phải vội vã lên đường ngay giữa đêm khuya, trốn tránh cơn thịnh nộ của người lãnh đạo khát máu khát quyền lực. Ai cũng muốn mình có một chốn định cư để có thể lạc nghiệp, nhưng dường như những bất trắc xảy ra nơi nhân tình thế thái đã không cho con người có được điều kiện này. Chính Thiên Chúa cũng đã muốn con mình trải nghiệm những vất vả khi phải lên đường thực hiện chuyến hành trình tha hương, để cho những ai rơi vào hoàn cảnh này nhận biết rằng Thiên Chúa vẫn luôn song hành bên họ, cho dù họ có ở đâu, có gặp những hoàn cảnh éo le thế nào đi nữa. Sống xa quê hương, có thể còn có những người do những hoàn cảnh khác như công việc làm ăn, học tập hay vì một lý do nào đấy. Họ không được cùng người thân vui vầy trong những dịp lễ Tết. Họ không được hưởng bầu khí gia đình ấm cúng khi mùa Noel đến, khi cái Tết cận kề, dịp sinh nhật hay bổn mạng, hay ngày kỷ niệm gì đấy nơi quê hương hàng xóm. Hẳn là cũng có một chút mang mát bâng khuâng nào đấy. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ để tình Chúa có thể xoa dịu và khỏa lấp những trống vắng trong cõi lòng họ, xua tan đi những giá băng lạnh lẽo của tâm hồn. Lạy Chúa, ngay khi chúng con phạm tội và không còn được sống trong vườn địa đàng thân yêu, chúng con đã tự biến mình thành những kẻ tha hương. Mỗi khi chúng con chối từ ở lại với Chúa, quyết định khăn gói lên đường đi tìm lạc thú của mình, ấy là chúng con đã chọn một kiếp sống xa nhà, xa hạnh phúc. Tội lỗi làm cho chúng con xa Chúa. Lúc nào trong tận cõi lòng, chúng con cũng cảm thấy bừng dậy một khao khát muốn chúng con quay về nhà, quay về bên tổ ấm thân yêu, quay về nơi vòng tay cha ấm áp, nhưng những yếu đuối và đam mê xác thịt cứ luôn níu chúng con xuống, kéo chúng con ra xa. Đời tha hương làm cho chúng con mệt mỏi lắm. Biết bao giờ chúng con mới có được một khoảnh khắc bình an, mới có được một giấc ngủ say thoải mái, mới có được tiếng cười trong trẻo với hết tâm hồn. Chúng con thèm khát một phút giây được ở bên Chúa, quên đi tất cả những muộn phiền lo toan, sống cuộc sống sao cho an nhàn thư thái. Vậy mà dường như ước vọng ấy cứ mãi xa xăm vời vợi, chẳng biết chúng con có thể có được nó hay không. Hết thảy chúng con đều là những người sống tha hương và đang mong đợi từng ngày để được về lại căn nhà của mình, nơi tràn đầy tình yêu và hạnh phúc, mà vì một phút bồng bột chúng con đã nỡ chối từ xưa kia. Lạy Chúa, xin đưa chúng con về bên Chúa, xin cho chúng con một cơ hội để lại được sống giây phút hạnh phúc bên Chúa. Xin hãy dang rộng vòng tay đón chúng con về quê hương đích thực của chúng con, chính là nơi cung lòng ấm áp và ngọt ngào của Ngài. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc. Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng trình bày năm đời sống thánh hiến. Thưa cha, Đức Thánh cha Francisco đã gặp 120 bề trên tổng quyền tham dự đại hội lần thứ 82 tại Roma từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 11 năm 2013, bàn về những thách đố hiện nay của đời sống thánh hiến. Đức Thánh Cha đã loan báo rằng năm 2015 sẽ được dành cho đời sống thánh hiến là một sự kiện mới mẻ và quan trọng, đúng không thưa cha?
Năm đời sống thánh hiến là một sự kiện mới mẻ và quan trọng với bốn lý do sau. Trước tiên, gần 1 triệu người sống đời thánh hiến trong giáo hội công giáo, gấp đôi tổng số linh mục. Lý do thứ hai, nhiều dòng tu ở Âu Châu giảm sút ơn gọi trầm trọng, nhưng lại tăng tại Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ Latin. Lý do thứ ba, những người sống đời thánh hiến thường ở trên tiền tuyến giáo dục, y tế và tân phúc âm hóa. Lý do thứ tư, chính Đức Thánh Cha là một tu sĩ sống đời thánh hiến từ bên trong, và Ngài thấy tính cách cấp bách của việc canh tân đời sống thánh hiến trong khuôn khổ tân phúc âm hóa. Trong tông hiến niềm vui tin mừng số 78, Đức Thánh Cha Francisco đưa ra 3 lý do giải thích về việc khan hiếm ơn gọi đời sống thánh hiến như sau: sự gia tăng chủ nghĩa cá nhân, sự khủng hoảng cá tính và sự giảm sút lòng nhiệt thành tông đồ.
Trong cuộc họp báo ngày 31 tháng Giêng năm 2014, Đức Hồng Y João Brás de Avis, Tổng trưởng Bộ Tu hội Đời sống Thánh hiến và Tu đoàn Đời sống Tông đồ, cùng với Đức Tổng giám mục José Rodríguez Carballo, Tổng thư ký, đã loan báo năm về Đời sống Thánh hiến 2015, nhân dịp Công đồng chung Vatican II công bố sắc lệnh Perfecte Caritatis, Đức mến trọn lành, cách đây 50 năm. Thưa cha, Công đồng Vatican II đã đạt được những kết quả nào trong việc canh tân và thích nghi đời sống thánh hiến ?
Trong sắc lệnh Đức mến trọn lành, Công đồng Vatican II muốn canh tân đời sống và kỷ luật của các dòng tu để thích nghi với những đòi hỏi văn hóa, xã hội và kinh tế ở khắp nơi, nhất là trong các xứ truyền giáo. Các dòng tu phải canh tân dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần và hướng dẫn của giáo hội theo 3 nguyên tắc chính: tu sĩ bước theo Chúa Kitô và kết hiệp với Thiên Chúa nhờ khấn giữ các lời khuyên phúc âm. Mọi dòng tu đều phải tham dự vào đời sống của giáo hội theo tính cách và phận vụ riêng, trung thành với ý hướng của Đấng sáng lập cũng như tất cả truyền thống lành mạnh. Các dòng tu phải thúc đẩy các tu sĩ tìm hiểu đầy đủ về hiện trạng của con người, của thời thế và nhu cầu của giáo hội. Trong 50 năm qua, đời sống thánh hiến đã mang lại những hoa trái tốt đẹp của việc canh tân, cũng như gặp phải những khó khăn và thách đố. Đời sống thánh hiến bao gồm cả ánh sáng và bóng tối, như bất cứ đời sống nào trong xã hội và trong giáo hội.
Có thể nói rằng giáo hội đang đối diện với cuộc khủng hoảng ơn gọi tu trì, đặc biệt là ơn gọi thánh hiến. Nhiều người bỏ tu, nhưng ít người đi tu. Thế thì giáo hội sẽ làm gì trong năm đời sống thánh hiến và mong ước gì về đời sống thánh hiến trong tương lai, thưa cha?
Theo Đức Tổng giám mục José Rodríguez Carballo cho biết, có khoảng 2.624 linh mục và tu sĩ thánh hiến rời bỏ ơn gọi thánh hiến mỗi năm trong thời gian từ năm 2008 đến 2012. Những lý do chính xin bỏ tu như sau: gia nhập đời sống thánh hiến khi còn quá trẻ, thiếu đời sống tâm linh, thiếu đời sống cộng đoàn, thiếu hy sinh và thiếu tinh thần từ bỏ, không cảm thấy thuộc về giáo hội hoặc không đồng ý với giáo huấn của giáo hội, chủ nghĩa tương đối hoặc chủ quan. Theo Đức Hồng Y Tổng trưởng, trong năm về đời sống thánh hiến, chúng ta cần nhận ra yếu đuối cũng như muốn vui mừng tỏ cho thế giới biết sự thánh thiện và sức sống hiện diện trong đời sống thánh hiến. Việc tổ chức năm đời sống thánh hiến có 3 mục tiêu cụ thể. Mục tiêu thứ nhất là nhìn lại quá khứ với tâm tình tạ ơn Chúa về đời sống thánh hiến, cũng như thống hối về những yếu đuối. Mục tiêu thứ hai là hướng về tương lai với niềm hy vọng. Mục tiêu thứ ba là sống đời thánh hiến với lòng nhiệt huyết, tiếp tục phúc âm hóa ơn gọi thánh hiến để làm chứng về vẻ đẹp bước theo Chúa Kitô qua những hình thức khác nhau của đời sống thánh hiến.
Bộ dòng tu sẽ gửi thư luân lưu đến những người sống đời thánh hiến để chuẩn bị tinh thần cho việc tổ chức năm đời sống thánh hiến. Thưa cha, trong lá thư luân lưu đầu tiên ngày 2 tháng 2 năm 2014, Đức Hồng Y Tổng trưởng nêu lên những điểm chính nào ạ?
Nội dung của lá thư, anh chị em hãy vui mừng lên, dựa trên nguồn thánh kinh được tóm lược trong hai từ ngữ, vui mừng và an ủi. Đức Thánh Cha Francisco nói, tôi muốn nói một lời với anh chị em, đó là vui mừng. Ở đâu có những người thánh hiến, ở đó luôn có niềm vui mừng. Đức Hồng Y Tổng trưởng viết, những từ ngữ này thường trở lại trong những giai đoạn khủng hoảng, đau buồn, khó khăn. Để nài xin quyền năng Thiên Chúa ban cho đời sống được ý nghĩa và trọn vẹn, biến đổi con người và ban tia sáng mới của hy vọng. Thiên Chúa đã ban niềm vui cho Jerusalem và tất cả chúng ta. Bởi vì khi sợ sệt biến đi, chúng ta trở thành ngôn sứ của hy vọng và an ủi cho thế giới. Vẻ đẹp của đời sống thánh hiến hệ tại ở đây, đó là hân hoan đáp lại một lời mời gọi của tình yêu bằng tiếng xin vâng trung thành. Đức Mẹ Maria đã ngợi khen Thiên Chúa và thần trí người hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa. Tâm tình Đức Mẹ Maria cũng luôn tuôn tràn trong những người thánh hiến, là những người tận hiến cuộc đời để theo Chúa Giêsu và rao giảng tin mừng trong niềm vui. Trong thế giới thiếu tin tưởng, chán nản và thất vọng, sống trong văn hóa mà con người đang bị đánh bại bởi những mộng giòn, yếu đuối, cá nhân chủ nghĩa và lợi ích cá nhân, chúng ta được hỏi để có thể đem lại hy vọng và hạnh phúc, không dựa vào tài năng, phẩm chất và kiến thức cá nhân, nhưng nơi Thiên Chúa. Những người thánh hiến sống trung thành với Chúa Kitô bằng đời sống cộng đoàn cũng như liên đới với nhau.
Thưa cha, chương trình tổ chức năm về đời sống thánh hiến sẽ có nhiều sinh hoạt gặp gỡ, hội thảo, chia sẻ cầu nguyện, gặp gỡ Đức Thánh Cha vân vân. Xin cha cho biết thời gian được sắp xếp cụ thể như thế nào ạ?
Việc tổ chức năm đời sống thánh hiến dự kiến sẽ diễn ra ở 3 cấp độ: bộ dòng tu, liên hiệp các bề trên tổng quyền và các dòng tu. Trong vòng 14 tháng sẽ diễn ra những buổi cử hành và hội họp nhằm làm nổi bật các khía cạnh khác của đời sống thánh hiến. Năm đời sống thánh hiến sẽ chính thức khai mạc vào ngày 30 tháng 11 năm 2014, tức Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Trước đó sẽ có một đêm canh thức cầu nguyện vào ngày thứ Bảy. Từ ngày 22 đến 24 tháng Giêng năm 2015, trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, sẽ có một cuộc gặp gỡ đại kết với các tu sĩ của các giáo hội. Từ ngày 8 đến 11 tháng 4, sẽ có cuộc gặp gỡ dành cho các nhà đào tạo nam và nữ của đời sống thánh hiến, để đào sâu các tiêu chuẩn xuất phát từ một nền linh đạo hiệp thông. Từ ngày 23 đến 26 tháng 9, sẽ tổ chức một tuần thực nghiệm dành cho các tu sĩ trẻ. Từ ngày 21 tháng Giêng năm 2016 đến ngày 2 tháng 2 năm 2016, sẽ là tuần lễ toàn thế giới về đời sống thánh hiến trong sự hiệp nhất. Trong tuần lễ này, còn có một hội nghị chuyên đề thần học về đời sống thánh hiến và các cuộc gặp gỡ đặc biệt về đời sống tu viện, về các tu hội đời, về hội dòng trinh nữ. Ngày Thế giới đời sống thánh hiến, 2 tháng 2 năm 2016, là ngày bế mạc năm đời sống thánh hiến.
Việc tổ chức năm về đời sống thánh hiến chắc chắn đòi hỏi nhiều cố gắng của bộ, cũng như cộng tác với các dòng tu, bề trên cao cấp, các đại học giáo hoàng, cũng như các chuyên viên về đời sống thánh hiến, có đúng thế không thưa cha?
Để chuẩn bị cho việc tổ chức năm đời sống thánh hiến, bộ dòng tu cần sự cộng tác của rất nhiều người để tổ chức các hội nghị, hội thảo, gặp gỡ, triển lãm về đời sống thánh hiến tại Roma. Về trách nhiệm riêng, bộ sẽ xuất bản thư luân lưu về các đề tài liên quan đến đời sống thánh hiến. Bộ đã tổ chức một hội nghị về quản lý tài sản vào ngày 8 và 9 tháng 3 năm 2014 tại Đại học Giáo hoàng Antonianum, dành cho các bề trên tổng quyền, tổng quản lý dòng và quản lý tỉnh dòng. Bộ sẽ tu chính và cập nhật cùng với Bộ Giám mục về văn kiện Mutue Relaciones, những quan hệ hỗ tương giữa các giám mục và tu sĩ trong giáo hội. Hội cập nhật hóa huấn thị Verbi Sponsa, hôn thê của ngôi lời, về quyền tự trị và khu nội vi dành cho các nữ tu hoàn toàn chiêm niệm. Sau cùng, Bộ sẽ soạn văn kiện về đời sống và sứ vụ của các tu huynh.
Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Yêu là làm thỏa lòng người yêu vượt ra ngoài tình cảm và lợi lộc.
Mẹ Maria nói, mẹ không nói thêm nhiều, vì các lời của mẹ đã là giáo huấn rồi. Mẹ chỉ lôi kéo sự chú ý của các bà vợ về một điểm. Rất nhiều khi cặp bị rã đám do lỗi của người vợ không có cái tình yêu là tất cả này. Sự nhã nhặn, yêu thương, quan tâm cách tình nghĩa, sự an ủi cho người chồng. Các đau đớn về thể chất không đè nặng trên người chồng như trên người vợ. Nhưng tất cả những lo âu về tinh thần đè nặng trên ông. Sự cần thiết của công việc, các quyết định phải làm, trách nhiệm của ông trước các quyền bính pháp định và trước gia đình riêng của ông. Ôi, có gì mà không đè trên người chồng, và ông cũng cần sự an ủi khích lệ chừng nào. Nhưng sự ích kỷ đã lớn tới nỗi, với người chồng mệt mỏi, thất vọng, không được hiểu, lo lắng, người vợ lại thêm vào cho ông gánh nặng của những phàn nàn vô ích và đôi khi bất công. Tất cả những thứ đó là vì bà ích kỷ, bà không yêu. Yêu không phải chỉ là tìm sự thỏa mãn cho mình theo tình cảm hay vụ lợi. Yêu là làm thỏa lòng người yêu, vượt ra ngoài tình cảm và lợi lộc, tức là cho thần trí ông những giúp đỡ mà ông cần để có thể giữ đôi cánh của ông mở rộng trong bầu trời hy vọng và bình an. Một điểm khác mẹ lưu ý các con, mẹ đã nói rồi nhưng mẹ nhấn mạnh lại, sự tin cẩn nơi Thiên Chúa. Sự tin cẩn tóm tắt nơi nó các nhân đức đối thần, kẻ tin cẩn tức là nó có đức tin cẩn tức là trông cậy, tin cẩn tức là bằng chứng của tình yêu. Yêu một người, trông cậy và tin vào họ tức là tin cẩn, ngoài ra là không. Thiên Chúa đáng sự tin cẩn mà chúng ta phải có. Nếu chúng ta nhận tin cẩn ở một người tội nghiệp có thể không xứng, thì tại sao lại từ chối tin cẩn nơi Thiên Chúa là đấng không bao giờ thiếu sót đối với chúng ta? Tin cẩn cũng là sự khiêm nhường. Kẻ kiêu ngạo nói, tôi tự mình đã đầy đủ, tôi không tin cậy người này, vì đó là kẻ bất lực, kẻ nói dối, kẻ tự phụ. Kẻ khiêm nhường nói, tôi tín nhiệm ông ta. Tại sao tôi lại không tín nhiệm được? Tại sao tôi lại phải nghĩ rằng tôi hơn ông ta? Và với nhiều lý do hơn nữa, họ cũng nói như vậy với Thiên Chúa. Tại sao tôi lại không tín nhiệm đấng tốt lành? Tại sao tôi lại phải nghĩ rằng tự mình tôi đã đầy đủ? Thiên Chúa ban mình cho kẻ khiêm nhường và lánh xa kẻ kiêu căng.
Sự tin cẩn cũng là vâng lời. Thiên Chúa yêu sự vâng lời. Vâng lời có nghĩa là chúng ta nhận biết mình là con cái của người, và chúng ta nhận biết Thiên Chúa là cha chúng ta. Và một người cha chỉ có thể yêu khi họ là cha thực sự. Thiên Chúa là cha thực của chúng ta, và là một người cha toàn vẹn. Điểm thứ ba mẹ muốn các con suy gẫm luôn luôn dựa trên sự tin cẩn. Không một biến cố nào có thể xảy ra mà không có phép của Thiên Chúa. Con mạnh mẽ ư? Con được như vậy là vì Thiên Chúa cho phép. Con phải phục tùng quyền bính ư, là vì Thiên Chúa cho phép điều đó. Vậy hỡi kẻ mạnh, hãy tìm cách để không làm cho sức mạnh của con trở thành điều xấu. Nó sẽ luôn luôn là xấu cho con, dù là lúc khởi đầu nếu nó là điều xấu cho kẻ khác. Bởi vì mặc dù Thiên Chúa cho phép, nhưng người không cho phép tất cả. Và nếu con vượt quá giới hạn, người sẽ đánh con và bẻ gãy con. Về phần con là nhân vật tầm thường, hãy tìm cách làm cho hoàn cảnh này, cũng là hoàn cảnh của mẹ, trở nên thứ nam châm thu hút được sự bảo vệ của trời xuống trên con. Và đừng bao giờ nguyền rủa, hãy để cho Thiên Chúa lo việc đó. Người là Chúa của mọi người. Chúc lành hay nguyền rủa các tạo vật của người là công việc thuộc về người. Hãy đi bằng an.
Cuộc hành trình về Bethlehem. Tôi thấy một con đường lớn rất đông người chen chúc cùng với lừa ngựa đi về, chất đầy đồ và người. Họ thúc các con vật dẫn bước, các người đi bộ cũng vội vã vì trời lạnh. Không khí trong sạch và khô, bầu trời thanh quang, nhưng tất cả đều cho thấy có vẻ chính xác là một ngày giữa mùa đông. Đồng quê trơ trụi nên có vẻ mênh mông hơn. Các đồng cỏ chỉ có lớp cỏ ngắn bị cháy bởi gió mùa đông. Trên các đồng cỏ, các đoàn vật tìm kiếm một chút đồ ăn và tìm mặt trời lộ ra cách chậm chạp. Chúng tựa sát vào nhau vì chúng cũng lạnh. Chúng kêu bê bê, ngửi mũi lên nhìn mặt trời như muốn nói, tới mau đi kẻo lạnh quá. Các vùng đất để lộ những dợn sóng càng ngày càng rõ, một quang cảnh đích thực của các ngọn đồi. Có những chỗ lồi lõm đầy cỏ, các sườn dốc, các thung lũng nhỏ và các đỉnh cao. Con đường nằm ở giữa và hướng về phía đông nam. Maria ngồi trên con lừa xám, bao bọc rất kỹ trong áo khoác dày. Trên yên ở phía đằng trước, có cái giá đã nhìn thấy trong cuộc hành trình đi Hebron. Ở trên giá là cái rương và các vật dụng cần thiết. Giuse cầm dây cương đi ở bên cạnh. Em mệt không? Thỉnh thoảng ông lại hỏi. Maria nhìn ông và mỉm cười nói không. Lần thứ ba thì cô thêm, đúng ra là anh mệt vì phải đi bộ. Ôi anh, đối với anh thì không sao cả. Anh nghĩ rằng nếu anh tìm được một con lừa khác thì em sẽ có thể được thoải mái hơn và chúng ta có thể đi lẹ hơn. Nhưng anh không tìm được. Lúc này mọi người đều cần đến các con vật. Nhưng can đảm lên, chúng ta sắp sửa tới Bethlehem rồi. Ở bên kia ngọn núi này là Ephrata. Họ giữ yên lặng một lát. Đức Trinh Nữ khi cô không nói là cô trầm mặc trong lời cầu nguyện nội tâm. Cô hơi mỉm cười với một trong các tư tưởng của cô, trong khi mắt không rời đám đông, nhưng dường như cô không còn thấy đàn ông hay đàn bà, người già hay mục đồng, người giàu hay người nghèo. Điều cô thấy chỉ là chính cô mà thôi. Em lạnh không? Giuse hỏi vì gió nổi lên. Không, cảm ơn anh. Nhưng Giuse không tin tưởng. Ông rờ vào chân cô đang buông thõng ở sườn con lừa, bàn chân đi sang đan mà người ta chỉ thấy hơi lú ra ngoài áo dài. Chắc chân lạnh vì ông lắc đầu. Ông liền lấy chiếc mền mà ông đeo trên lưng bằng một sợi dây, và ông phủ lên chân Maria lên tới bụng, để đôi tay cũng được ấm dưới lớp mền và lớp áo khoác.
Họ gặp một người mục đồng cùng với đoàn vật của ông đi băng qua đường khi chúng di chuyển từ đồng cỏ bên phải qua bên trái. Giuse cúi xuống để nói với người mục đồng điều gì đó. Người này là một cử chỉ ưng thuận. Giuse dắt con lừa và đi theo sau đoàn vật vào đồng cỏ. Người mục đồng kéo từ trong bị của ông ra một cái tô lớn. Ông vắt sữa của một con cừu có cặp vú căng phồng, và ông đưa cái tô cho Giuse, và Giuse biếu cho Maria. Nguyện Thiên Chúa chúc phúc cho cả hai, Maria nói, cho anh vì tình yêu của anh, và cho ông vì lòng tốt của ông. Ông bà từ xa đến. Từ Nazareth, Giuse trả lời. Và ông bà đi đâu? Đi Bethlehem. Cuộc hành trình quá dài cho người đàn bà đang ở trong tình trạng này, đó là vợ ông. Phải, vợ tôi. Quý vị có nơi nào để tới không? Không. Rất phiền đó. Bethlehem đầy người từ khắp nơi tới để đăng ký hay để đi nơi khác, để làm cùng một thủ tục. Tôi không biết quý vị có tìm được chỗ trọ không? Quý vị có quen miền đó không? Không nhiều lắm. Vậy thì tôi chỉ cho ông, vì lẽ bà và ông chỉ vào Maria, hãy tìm tới cái quán, nó sẽ đầy rồi đó. nhưng tôi chỉ nói cho ông để ông có một chuẩn đích. Nó ở bên cạnh một quảng trường, cái lớn nhất. Quý vị đi theo con đường chính, quý vị không lộn được đâu. Có một cái phông tên ở trước cái quán lớn và thấp, có cổng vào. Nó sẽ hết chỗ. Nhưng nếu quý vị không tìm được gì ở trong quán và trong các nhà, thì quý vị hãy đi ra sau quán về hướng đồng quê. Có một cái chuồng ngựa ở trong núi, đôi khi dùng cho các lái buôn đi về Jerusalem và để giữ các con vật khi không có chỗ ở trong quán. Đó là cái chuồng ngựa, quý vị hiểu không? Nó ở trong núi, ẩm thấp, lạnh và không có cửa. Nhưng nó luôn luôn là một chỗ trú, bởi vì bà không thể ở ngoài đường. Có lẽ ở đó ông bà sẽ tìm thấy một chỗ có rơm cỏ để ngủ, và cũng cho con lừa nữa. Nguyện Thiên Chúa đi với quý vị. Và nguyện Thiên Chúa ban cho ông niềm vui, Maria trả lời. Rồi đến lần Giuse, ông nói, bình an cho ông. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.